vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, ký ức không bao giờ quên, bài viết của đệ tử Tiểu Nghĩa tại Đại Liên. Tháng 7 năm 1994, khi tôi đang học trung học, tôi được biết rằng sư phụ sẽ mở hai khóa giảng pháp ở sân vận động của nhà máy đầu máy Đại Liên. Ngày đầu tiên đến hội trường, mọi người đã ngồi gần đầy kính. Sau một thời gian chờ đợi ngắn ngủi, sư phụ đến rất đúng giờ. Chỗ tôi ngồi trong hội trường là ở hướng Tây Nam khán đài, một vị trí khá lệch so với sân khấu, hơn nữa lại rất thấp. Mặc dù tôi mượn được một chiếc kính thiên văn, nhưng cũng chỉ nhìn được một bên của sư phụ. Sau phần mở màn, sư phụ đã bắt đầu giảng pháp. Tôi không ngờ rằng giọng nói của sư phụ lại dễ nghe đến như vậy, chất giọng trầm tĩnh. Tôi trước đây rất yêu thích khí công, từ nhỏ đã vô cùng hứng thú với hiện tượng công năng đặc dị. Tôi luôn chú ý quan sát giữa tình huống bên trong và bên ngoài hội trường. Tôi ấn tượng nhất vào mấy ngày đầu, trước đó hai ngày dường như trời đều mưa, trước khi sư phụ mở lớp, ở Đại Liên trời mưa rất nhiều. Khi khóa học bắt đầu vào ngày đầu tiên, trời bắt đầu mưa rất to, đến lúc ăn trưa giải lao thì mưa liền tạnh. Sau khi lớp học bắt đầu buổi chiều, mưa lại bắt đầu nổi lên và mưa rất lớn, rồi mưa lại ngừng khi lớp học kết thúc. Ngoài ra, một âm thanh nổ trong micro trong quá trình sư phụ giảng pháp cũng khiến tôi cảm thấy rất thần kỳ. Lúc đó tôi cảm thấy sư phụ rất có bản sự. Tôi không nhớ vào ngày thứ mấy của khóa giảng, sau khi ăn trưa xong, còn mười mấy phút trước khi bắt đầu buổi học, tôi đang lững thững đi bộ đến cổng phía tây của sân vận động. Bỗng nhiên, phát hiện sư phụ cách tôi khoảng 30 đến 40 mét. Ngài đang đi một mình và cũng chuẩn bị lên hội trường. Lúc cách cánh cửa ra vào vài mét, sư phụ nhìn tôi và mỉm cười. Khoảnh khắc này cho đến hôm nay, tôi vẫn không thể nào quên. Lúc đó tôi nghĩ, làm sao một bậc thầy khí công nổi danh như vậy đi một mình mà lại không có trợ lý? Điều này khiến tôi rất kinh ngạc. Sư phụ giảng bài trên lớp hầu như không nghỉ ngơi. Một ngày sau giờ học, khi mọi người chuẩn bị rời đi, lần đầu tiên tôi đi bộ từ khán đài đến sân bóng rổ dưới sân khấu. Ở bục giảng có rất nhiều người vây quanh sư phụ. Tôi chen vào đám đông và lần đầu tiên đến bên sư phụ ở khoảng cách gần. Sư phụ thân hình cao lớn khôi ngô, dung mạo tường hòa, sắc mặt hồng hào, hào quang sáng chiếu không cách nào diễn tả được. Tuy rằng trước đây chưa từng quen biết, nhưng vừa gặp sư phụ tôi đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Mọi người vây quanh sư phụ ở giữa, không muốn rời đi. Cảm giác là muốn nói mấy lời, nhưng lại không biết nói gì. Tôi chỉ nghe được vài lời từ sư phụ. Đọc sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều. Còn có điều đáng nhớ nhất là lúc chuẩn bị kết thúc lớp học, những lời dặn dò của sư phụ khiến tôi vĩnh viễn khó quên. Tôi là người không dễ dàng bị người khác làm động tâm, nhưng khi nghe những lời chất phát không có chút hoa mỹ đó, tôi bắt đầu rơi lệ mà không cách nào kìm nén được. Tôi thật sự xúc động, chính là những lời giảng pháp sâu sắc của sư phụ đã chạm tới tâm tôi, đã rất lâu rồi, không có cảm động như vậy. Sau khi tôi nghe thấy những âm thanh tổn thức xung quanh mình, tôi nhận ra rằng không chỉ mình tôi mà cả một nhóm người đều rơi nước mắt. Đây là bản tính chân thực được biểu lộ. Từ đó, thế giới quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Đến hôm nay, Đại Pháp Hồng Truyền ở hơn hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tôi cũng đã bước qua 7 năm mưa gió. Nhớ lại trải nghiệm quý giá này, tôi càng cảm thấy không hề dễ dàng gì. Quả thực quá may mắn. Chính Pháp đang ở thời khắc cuối cùng, các đồng tu chúng ta hãy cùng trân quý kỷ nguyên vĩ đại mà Sư Phụ đã khai sáng cho chúng ta, đi cho đến cuối cùng của phiên mãn. Câu chuyện thứ hai, những trải nghiệm khi được tham gia lớp truyền pháp của Sư Phụ ở Trịnh Châu. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại miền Tây Đại Lục. Đã 10 năm trôi qua, những cảnh tượng khi được tham gia lớp truyền pháp dạy công của Sư Tôn Vĩ Đại ở Trịnh Châu vẫn luôn diễn ra sống động trong lòng tôi, khắc sâu trong tim thật khó quên. Thời gian gần đây, đọc được nhiều bài viết của đồng tu tưởng nhớ về Sư Ân đã tác động đến tôi, nên tôi muốn viết ra những ký ức tươi đẹp đầy trân quý mà tôi đã cất giữ bấy lâu để cùng chia sẻ với các bạn đồng tu và bày tỏ lòng cảm tạ ân Sư Phụ. 1. Đại Pháp Hồng Truyền là tất cả sự mong đợi được quay trở về của chúng sinh. Từ ngày mùng 10 đến ngày 18 tháng 6 năm 1994, Sư Phụ đã mở lớp học Pháp Luân Đại Pháp tại Trịnh Châu. Hơn một tháng trước, tôi đã nộp học phí 50 nhân dân tệ cho đơn vị ban tổ chức Hiệp hội Khí công thành phố Trịnh Châu. Sáng sớm ngày mùng 10 tháng 6, tôi đến nghe và có được giấy chứng nhận tham dự lớp học dành cho học viên. Sư Phụ nhận được lời mời chân thành từ các giới ở Trịnh Châu, nên quyết định tổ chức buổi giảng pháp Pháp Luân Đại Pháp vào chiều ngày mùng 10. Vì vậy mà trước lớp học, tôi may mắn được nghe lời giảng của Sư Tôn trong ngày hôm đó. Tôi đến sớm 20 phút, nhìn thấy mọi người đã ngồi chật kín trong hội trường chờ nghe báo cáo. Chỉ có một lối đi nhỏ ở giữa hội trường, thông thẳng lên bục giảng do mọi người tự động chừa ra. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, trong tâm nghĩ. Mình chưa bao giờ gặp nhiều người như vậy trong một hội trường đông nghịch như thế. Đồng thời cũng có một loại cảm giác khoan thai và yên tĩnh chưa từng thấy trước đây. Địa điểm là một nhà thi đấu cũ không còn sử dụng, được xây dựng vào những năm 1950. Chỉ có một sân bóng rổ ở giữa và bốn bên có hơn 10 bậc thang. Mọi người đều cung kính chờ đợi Sư Phụ đến. Rất đúng giờ, người ngồi phía sau bắt đầu hô to lên rằng Sư Phụ đến rồi! Tất cả không hẹn mà cùng lần lượt đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt chào đón Sư Phụ. Sư Phụ cao lớn anh Tuấn, tuy ngài cách chúng tôi rất xa nhưng đều có thể nhìn thấy được. Khi Sư Phụ đi qua trước mặt tôi và mỉm cười, tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng lưu thông khắp toàn thân. Sư Phụ đứng trên bục giảng và nói câu đầu tiên là bây giờ bắt đầu bài giảng, không hề có một chút gì gọi là khách sáo của người thường. Trên giảng đường, đầu tiên Sư Phụ giảng rằng ngài muốn mang đến cho toàn nhân loại sự tốt đẹp của chân, thiện, nhẫn. Điều Sư Phụ muốn làm chính là thay đổi quả táo hư, thối vốn nên bị vứt đi, trở thành một quả táo hoàn toàn tươi ngon. Sư Phụ nói, ngài thực hiện việc này với tín tâm tràn đầy, nhất định sẽ làm được. Đáp lại lời của Sư Phụ là một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Sư Phụ nói với chúng tôi với tín tâm dạt dào rằng, đạo đức hồi thăng, vạn vật đổi mới, người chí lớn đắc chính pháp thành chính quả. Thăng hoa lên trên là điều tất yếu, Đại Pháp Hồng Truyền sẽ tịnh hóa toàn diện vũ trụ, hoàn cảnh xã hội, khiến mọi người minh bạch pháp lý làm người tốt, từ đó có được cuộc sống khỏe mạnh và phục vụ xã hội. Sư Phụ giảng trong 3 giờ đồng hồ, đặc biệt nhắc đến, lớp học về tu luyện Đại Pháp Phật gia cao tầng như thế này tuyệt đối không thể tiếp tục mở trong thời gian quá lâu, sau lớp học ở Trịnh Châu sẽ mở lớp ở Tế Nam và Đại Liên, sau đó thì không có kế hoạch mở lớp nữa. Sau năm 1995, sẽ đi truyền pháp ở các nơi trên thế giới, bởi vì tất cả các dân tộc của toàn nhân loại đều nên được đắc độ. Đến nước ngoài cũng không mở lớp giảng pháp truyền công như thế này, chỉ là tổ chức giảng pháp phụ đạo, cho nên các học viên được tham gia lớp học phải biết trân quý tất cả những gì đắc được hiện nay. Đôi khi, mọi người vỗ tay nhiệt liệt trong thời gian rất lâu để đáp lại bài báo cáo của Sư Phụ. Trước khi kết thúc, Hiệp hội Khí công thành phố Trịnh Châu và những người phụ trách có liên quan ở địa phương gửi lời cảm ơn buổi giảng pháp, cảm ơn Lý Sư Phụ đã mang đến phúc âm cho dân chúng địa phương, xã hội và chúc lớp học thành công viên mãn với những ngôn từ tốt đẹp nhất. Và đối với lớp học Phật gia cao tầng như vậy mà tổ chức ở một sân vận động cũ không sử dụng nữa, người đông và sinh khí phồn thịnh như thế, họ rất cảm động và một lần nữa biểu thị ý cảm ơn cũng như ý xin lỗi. Hơn nữa, tại đây, họ cũng thông báo với tất cả những học viên đang tham gia ở sân vận động cũ rằng vào 2 ngày nữa, tức là ngày thứ 3, chắc chắn mọi người sẽ được học ở một sân vận động mới. Lớp học Đại Pháp chính thức khai giảng vào ngày 11 tháng 6, với hơn 1.400 người tham gia. Các học viên đến từ khắp nơi trên cả nước, bao gồm hơn 110 người ở thành phố Trịnh Châu, hơn 90 người ở tỉnh Hà Nam, hơn 300 người ở tỉnh Sơn Đông, hơn 300 người ở tỉnh Hồ Bắc, hơn 100 người ở tỉnh Hà Bắc và khoảng 200 người ở Bắc Kinh. Còn có các nhóm tổ chức thành từng đoàn đến từ Quý Châu và nhiều địa phương khác, học viên Hồng Kông, nam nữ đủ mọi lứa tuổi, thậm chí có cả người xuất gia, đạo sĩ. Mọi người cùng ngồi chật kín trong một giảng đường, đồng tâm hướng Pháp. Trong học viên, có không ít học viên cũ đã nhiều lần tham gia lớp học, họ chỉ đóng một nửa học phí, khoảng 25 nhân dân tệ. Khi giao lưu với học viên cũ, tôi được biết có những người trong số họ đã theo sư phụ tham dự 6 hoặc 7 lớp, cũng có người đã tham dự hơn 10 lớp. Còn có một gia đình 3 thế hệ, gồm cả người già và người trẻ, mang theo dụng cụ nấu ăn cá nhân, quyết tâm theo lớp học đến cùng. Một số người đến địa phương nơi mở lớp học và trú lại, nên đánh điện tính về nhà nhờ gửi chi phí sinh hoạt đến. Mọi người đều tràn ngập không khí vui mừng. Nhìn thấy những cảnh này thật vô cùng cảm động. Khi ấy tôi có một cảm giác dường như đã tìm ra được mảnh đất đại lục mới vậy. Trong tâm nghĩ rằng mình có thể bước vào lớp học này thật sự là quá may mắn. Mỗi ngày vào lúc 8 giờ sáng, sư phụ có mặt trên bục giảng rất đúng giờ. Sư phụ giảng với giọng ôn hòa, lưu loát, âm thanh to và rõ. Sư phụ giảng không có bản thảo, cũng không dừng lại. Ngài giảng một mạch như hành vân lưu thủy vậy, thật sự giống như đang giải mã cho chúng đệ tử quyển Thiên Thư Chí Cao Vô Thượng, khiến tất cả tâm của mọi người cùng hướng về một phía. Khi tôi vừa cầm bút định ghi chép một chút gì đó, thì nghe sư phụ nói, chư vị đừng ghi chép, sẽ ảnh hưởng nghe giảng. Tôi vâng lời, nghe theo giáo huấn của sư phụ, bỏ bút xuống và tĩnh tâm nghe giảng Pháp. Những điều sư phụ giảng đều là những điều mà tôi chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa bao giờ biết đến, nên mỗi người chúng tôi đều tập trung chăm chú, dường như tất cả xung quanh không còn tồn tại, chỉ có tiếng nói của sư phụ đang vang vọng trong đầu mà thôi. Nghe xong lớp học đầu tiên, tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thì tôi cũng hiểu rằng năng lực độ nhân và uy đức của sư phụ tại thế gian là không ai có thể sánh bằng. Tất cả pháp mà sư phụ giảng quyết không phải là điều mà bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện giảng được. Trong tâm tôi đã định rằng, học thật tốt, kiên định tu luyện, đồng hóa đại pháp, giảm thiểu đi đường vòng. Sau ngày 12 tháng 6, thì thay đổi luyện công vào buổi sáng và nghe giảng pháp vào buổi chiều, lúc 2 giờ 30 phút. Mỗi ngày, sư phụ giảng pháp hơn 2 giờ đồng hồ, nghỉ giải lao giữa giờ 15 phút. Nếu giữa khóa là ngày chủ nhật cũng không có nghỉ, buổi chiều vẫn học bình thường. Sư phụ nói, rất nhiều người phải đi làm, xin nghỉ phép đều không dễ dàng gì. Tôi cảm thấy sư phụ suy nghĩ cho các học viên thật thấu đáo, khiến tôi rất cảm kích. Sau khi bắt đầu lớp thứ nhất, chúng tôi được học luyện 5 bài công pháp một cách rất liền mạch. Ngày thứ nhất dạy bài công pháp thứ nhất, ngày hôm sau ôm lại bài thứ nhất và học bài thứ hai. Từ từ sau 5 ngày thì đều biết hết. Mỗi ngày dạy công, có 2 đệ tử trẻ đi theo sư phụ sẽ làm động tác mẫu trên bục giảng. Sư phụ đi giữa các học viên để chỉnh sửa động tác, xem xét tình hình học luyện một cách hết sức cẩn thận. Ngày 12 tháng 6, trời nắng sáng và đẹp, không khí trong lành. Hôm đó là ngày học cuối cùng ở sân vận động cũ. Sau khi lớp học bắt đầu, sư phụ nói về nội dung sẽ giảng trong ngày hôm ấy. Bỗng nhiên ngài nói một câu, tôi thấy rất nhiều học viên mang bệnh, bây giờ tôi sẽ trị bệnh cho mọi người một chút. Chư vị nghĩ nhanh về bệnh nào đó của mình, đừng nghĩ quá nhiều, khoảng nửa giây là được. Vào thời điểm đó tôi không có phản ứng kịp, nghĩ không ra bản thân có bệnh gì, bèn muốn mắt của mẹ được khỏe lại. Sư phụ bảo mọi người làm theo khẩu lệnh của sư phụ, nam thì chân trái, nữ thì chân phải, tất cả dậm ba cái xuống sàn. Sau đó sư phụ nói, cũng có một số người vừa nãy nghe không rõ, chúng ta làm lại một lần nữa nhé. Chư vị nghĩ một chút rằng mình có bệnh gì hoặc người thân của chư vị có bệnh gì. Tôi vẫn muốn mắt của mẹ mình khỏe lại. Sau khi mọi người ngồi xuống, sư phụ bắt đầu giảng bài. Được khoảng 40 phút, bầu trời sáng bỗng dưng tối đen lại, gió lớn nổi lên, sấm vang chớp giật âm âm. Tiếp theo là những hạt mưa đá với đường kính khoảng 2cm rơi xuống, làm vỡ bốn bên kính cửa sổ, bay lọt vào lớp học và lăn lông lốc khắp mọi nơi, rồi đèn tắt. Lập tức mưa như trút nước, ao ao đổ xuống mái nhà. Những học viên ngồi cạnh cửa sổ bắt đầu di chuyển. Lúc này tôi nghe các học viên lâu năm nhắc nhở mọi người nên ổn định và mọi người đã bình tĩnh lại. Khi ấy tôi nhìn thấy sư phụ vẫn yên lặng bất động, đột nhiên vẫy tay một cái, tất cả đèn sáng trở lại. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Thời tiết xấu như vậy, gió mưa và sấm sét, vậy ai có thể khắc phục sự cố điện lúc này nhỉ? Trong tiếng mưa giông và mưa đá rơi dữ dội trên mái nhà, chỉ nhìn thấy hai tay sư phụ làm một động tác rất nhanh và đẹp, giống như chộp bắt một thứ gì đó rồi bỏ vào trong chai nước suối trên bàn và đậy nắp lại. Bây giờ tôi nhìn thấy rất rõ ràng chai nước suối đó đang nhảy động trên bàn. Dường như sư phụ nói vài câu và lập tức dùng tay ấn một cái xuống chai nước suối. Chai nước không còn động đậy nữa. Sấm chớp và tiếng sét ngưng trong nháy mắt, gió cũng bất ngờ dừng lại. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi rào rào. Sư phụ trầm tĩnh nói lớn một câu, bây giờ bắt đầu giảng bài. Âm thanh của sư phụ xoay vòng trong hội trường, thanh trừ tất cả can nhiễu, bầu trời bên ngoài hội trường cũng từ từ xanh trở lại. Trong khi sư phụ giảng pháp, ngài liên tục nhận được từng tràng pháo tay của tất cả học viên. Lớp học kết thúc cũng gần 5 giờ rưỡi. Khi đi ra bên ngoài, không khí mát mẻ trong lành, trên bầu trời vẫn còn một chút xíu mưa phùn, khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Trên đường, mưa đá ở những góc phố vẫn còn chất thành từng đống chưa tan hết. Cơn mưa lớn vô tình quét sạch mặt đất. Dự báo thời tiết hôm ấy nói là trời nắng. Đúng vậy, tôi nhìn lên trời, dường như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì. Sư phụ giảng pháp ngày hôm ấy đã vì học viên mà lấy xuống rất nhiều thứ không tốt. Can nhiễu phản ánh hết sức dữ dội đến bề mặt không gian này của chúng ta. Sau khi kết thúc lớp học, tôi ngồi trên xe khách đi qua sông Hoàng Hà về phía bắc, nhìn thấy cây cối lớn nhỏ rậm rạp hai bên đường, hầu như đều bị gãy đổ khoảng 1 mét, dường như không có cây nào là còn nguyên vẹn. Ngoài ra, trên những con đường mà tôi đi qua đều như vậy cả, một mạch như thế cho đến khi trời tối không trông rõ thấy khung cảnh bên ngoài nữa mới thôi. Vào chiều ngày 19, tôi đến thăm mẹ đang sống ở nhà chị dâu. Năm đó bà cũng hơn 80 tuổi rồi. Tôi bước vào trong sân và gọi to. Mẹ ơi, mắt của mẹ khỏe chưa? Mẹ tôi đang ngồi trên ghế và nói. Khỏe rồi. Tôi nói mẹ hãy đếm 4 hay 5 hạt gạo trong lòng bàn tay tôi. Bà đếm không sai một hạt. Tôi hỏi mẹ một câu. Cũng 10 ngày rồi phải không? Mẹ nói. Chưa tới. Tôi bước nhanh đến trước mặt mẹ và nói, mẹ à, con xin sư phụ chữa khỏi bệnh đục thủy tinh thể cho mẹ đó. Bà nói, sư phụ của con là Phật, nếu không thì sao có thể thần thánh như vậy chứ? Lúc này khi tôi lấy trong túi ra quyển sách Pháp Luân Công Trung Quốc và mở bức ảnh của sư phụ cho mẹ xem, bà nói, sư phụ của con trẻ quá, lại là một người tốt nữa. Lúc đó tôi muốn lấy lại quyển sách, nhưng mẹ nhất quyết không trả. Tôi nói mẹ một chữ cũng không biết đọc, thì sao xem sách được? Bà nói, quyển sách này có thần khí, là sách quý. Con nhất định để lại cho mẹ nhé. Mẹ sẽ nhờ chị dâu đọc cho mẹ nghe. Mẹ tôi luôn cung kính và tin tưởng sư phụ, nên bà đã nhận được ân trạch của Đại Pháp vào những năm cuối đời. 2. Sư phụ chân chính đưa con người lên cao tầng. Lớp học đến ngày thứ 3 thì chuyển sang sân vận động mới. Ở đây rộng rãi và sáng, hiệu quả âm thanh rất tốt, dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào cũng đều nghe rất rõ. Sư phụ truyền đại pháp cho chúng ta là điều từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ trong vũ trụ. Cải thiên hoán địa, vận dụng Phật Pháp cao nhất là chân, thiện, nhẫn để thức tỉnh chúng ta đang mê mất trong danh, lợi, tình. Khi ấy, tầng tầng lớp lớp chúng sinh đã rớt vào trong địa ngục. Đây là lần đầu tiên sư phụ nói rõ ràng rằng bản thân chúng ta đều là từ thiên thượng rớt xuống đây. Càng rớt càng mê lạc thì tạo nghiệp càng sâu nặng. Nếu không có sư phụ truyền đại pháp độ chúng ta, bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể quay về được. Sư phụ giảng, trong 10 buổi học trên lớp, sư phụ cần giảng rõ ra các pháp lý ở cao tầng thì chúng ta mới có thể tu luyện. Và muốn chúng ta minh bạch rằng trong luyện công phải coi trọng tu luyện tâm tính, hướng nội tìm thiếu sót của bản thân, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Ở trên lớp, sư phụ đặc biệt nói với chúng ta rằng, khi sư phụ giảng bài, Ngài đặc biệt đã xuất ra năng lượng rất to lớn, hiện thực đã chứng minh mở lớp 7 ngày là không được, vì một số người phản ứng quá mạnh và chịu không nổi. Vì để tiết kiệm thời gian cho mọi người, mở lớp 8 ngày khá phù hợp và không thể ít hơn được nữa. Sư phụ nói, sau bao nhiêu năm, chư vị sẽ phát hiện rằng, tại nơi sư phụ từng giảng pháp qua, sẽ vẫn còn tồn tại năng lượng rất lớn ở trên những bức tường. Trong lớp học, những điều mà sư phụ cấp cho các đệ tử chân tu là rất nhiều và rất toàn diện. Tất nhiên, đầu tiên đệ tử phải tính sư tính pháp, phải có nguyện vọng tu luyện lên cao tầng. Một niệm này là trân quý nhất. Sư phụ muốn chúng đệ tử đắc chính pháp và có tâm kiên định tu thành chính quả. Sư phụ cấp đại pháp vũ trụ cho đệ tử là điều mà người tu luyện trong lịch sử dẫu có muốn cũng không bao giờ có được. Người mà trong tâm nghĩ rằng ai ngộ thì người ấy đắc, ai có thể tu thì được lên cao, thì sẽ không đắc được gì hết. Khi trong tâm chúng ta gọi một tiếng sư phụ, tuyệt đối không thể có một niệm cầu xin sư phụ trị bệnh cho bản thân. Chính cái tâm mong muốn ấy, cái niệm đầu tiên ấy, sự sai khác chỉ trong một niệm ấy, cũng chính là quá cách biệt với đất trời rồi. Lúc sư phụ giảng bài, Ngài bảo học viên giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên, bảo mọi người cảm nhận pháp luân đang xoay chuyển trong lòng bàn tay của mình. Mọi người đều đồng thanh nói một tiếng có, âm thanh lớn đến nỗi cảm giác chấn động đến chính tầng trời. Ngày giây phút nghe sư phụ giảng rằng, Ngài coi mỗi học viên chúng ta đều như đệ tử, tâm tôi xúc động mãi không thôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Bởi vì trước khi đến lớp nghe giảng, tôi đã đọc quyển Pháp Luân Công Trung Quốc, xuất bản vào tháng 3 năm 1993. Trong sách cũng có nhắc đến, đệ tử Pháp Luân Công nhất định phải nắm chắc công pháp này. Sư phụ đích thân quan sát tình hình như thế nào trong hơn 2 năm rồi mới tiến hành. Bỗng nhiên, được nghe sư phụ giảng, gặp được ân sư ngoài đời thực, điều này khiến tâm của tôi không sao có thể bình tĩnh lại được. Trong những ngày tham gia lớp học, tôi càng nghe càng muốn nghe thêm, càng nghe càng thích nghe, càng nghe càng minh bạch, càng nghe càng rõ ràng trong tâm. Lớp học ở Trịnh Châu là lớp học Đại Pháp đầu tiên mà tôi tham gia. Trong khi chia sẻ, tôi quen biết được một số học viên cũ ở các nơi trên toàn quốc, một số người phụ trách Đại Pháp ở các địa khu, họ đều giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi thật sự dung nhập vào trong Pháp, sẽ thể hiện ra một loại cảm giác tốt đẹp mà người thường không thể nào cảm thụ được, đó là một miền đất tịnh thổ. Trong khi nghe sư phụ giảng Pháp, tôi luôn cảm thấy dường như sư phụ đang nói về mình, đang giảng pháp lý hồng đại dạy mình làm người tốt, làm người tu luyện, làm đệ tử chân tu, dũng mãnh tinh tấn và không ngừng thăng hoa. Trước khi đắc Pháp, trong một chuyến du lịch, tôi đã gặp một vị đạo trưởng đang đi vân du. Ông ấy nói với tôi rằng, có nhiều người như vậy, nhưng tôi chỉ nói với chị. Chúng ta có duyên với nhau, tôi đợi chị ở đây lâu rồi. Chị hãy nhớ kỹ nhé, tương lai chị sẽ là người trong Phật gia. Chị là thần, không phải là người. Có thể hiện nay chị đang là người, nhưng rất nhanh sẽ có sư phụ cao tầng đến dẫn dắt chị. Rồi ông ấy viết xuống giấy những gì đã nói, bảo tôi giữ để sau này đối chiếu. Khi ấy nghe vị đạo trưởng nói rằng tôi là người trong Phật gia thì tôi không tin, cho rằng không đúng là chuyện không thể nào. Bởi vì lúc đó tôi không muốn tiếp nhận Phật giáo, luôn cảm thấy cái thứ tôn giáo loạn bát nháo ấy chẳng có ý nghĩa gì, cũng không biết Phật giáo không thay thế được Phật Pháp. Chỉ đến khi gặp sư phụ, tôi mới thật sự hiểu rõ ra rằng Phật giáo chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong một phần rất nhỏ của Đại Pháp vô biên của Phật gia. Phật chủ Hạ Thế, hồng truyền Đại Pháp vũ trụ, đã kinh động đến toàn bộ thiên thể vũ trụ, đại khung và chúng sinh. Sư phụ giảng, trong những năm tại thế của Thích Ca Mâu Ni, ông đã từng giảng cho đệ tử nhiều lần rằng, đến thời mạt Pháp, mạt Kiếp, Pháp Luân Thánh Vương sẽ hạ thế độ nhân. Sư phụ đề cập nhiều lần rằng, khi sư phụ thực hiện sự việc này, đã chuyển thế từng tầng, trước khi hạ xuống từng tầng, ngay cả sự biến hóa vi tế nhất, thì các Phật, Đạo, Thần đều biết rất rõ ràng, khá nhiều trong số họ đều theo sư phụ đi xuống, đều vì Pháp này mà đến. Vậy đệ tử Đại Pháp hôm nay chẳng đúng là những vị Phật, Đạo, Thần năm ấy theo Phật chủ Hạ Thế đắc Pháp, cũng vì Pháp này mà đến hay sao? Kể từ ngày sư phụ giảng khai thiên mục, tôi luôn cảm thấy sư phụ liên tục cấp nhiều thứ lên thân tôi. Tôi có cảm giác toàn thân giãn nở ra mỗi ngày, năng lượng trong từng cơ bắp, sung mãn khắp thân thể. Bình thường tôi không phải là người mẫn cảm, nhưng trong lớp học, sư phụ đã cải biến con người tôi. Tôi cảm thấy sư phụ thật sự rất có trách nhiệm với đệ tử. Sự vô tư phó xuất ấy không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để biểu đạt hết được. Chiều ngày 15 tháng 6, khi các học viên từ các tỉnh, địa khu chia nhóm chụp hình với sư phụ, tôi bỗng cảm thấy thân thể bản thân nhẹ như bay trong gió vậy, có thể công tăng trưởng rất cao, cảm thấy áp lực rất nặng và rất lớn ở trên đầu, có thể nói là cực kỳ to lớn. Tôi đã tham gia chụp vài bức ảnh nhóm, chụp xong khá nhanh, và trong bất tri bất giác tôi đã đứng trước mặt sư phụ lúc nào không hay. Sư phụ mỉm cười nhìn tôi. Lúc đó tôi thấy mình như đứa con được ở bên cạnh cha mẹ vậy. Sư phụ đã nói mấy câu, rồi ngài hỏi tôi hai câu, cho phép tôi đứng bên cạnh, đồng thời đưa hai máy ảnh cho người đệ tử trẻ đi theo sư phụ để nhấn nút chụp. Tôi dõi mắt theo khi sư phụ rời đi, không thể nào biểu đạt được tâm trạng của tôi lúc đó. Kể từ chiều ngày 15 tháng 6 đó, tôi đã nghe được tổng cộng 11 buổi. Sư phụ luôn nhẫn nại kêu gọi chúng ta trở lại từ trong mê lạc, bảo chúng ta nên thức tỉnh và trở về nhà. Vào ngày thứ 10, sau khi sư phụ trả lời các câu hỏi của mọi người, ngài yêu cầu đệ tử trân quý tất cả những gì đắc được, tu một mạch từ đầu đến cuối và sớm ngày viên mãn. Sư phụ vô cùng nghiêm túc bảo chúng tôi rằng, thời tôi tu luyện trong quá khứ có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này. Họ nói, nan nhẫn, năng hành, thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì, thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem. Khó nhẫn, chư vị hãy cứ nhẫn xem sao. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng liễu ám hoa minh, hữu nhất thôn. Trích, chuyển pháp luân. Đoạn pháp này của sư phụ vĩnh viễn ghi dấu trong tâm trí tôi. Khi kết thúc buổi học cuối cùng, các giới ở thành phố Trịnh Châu đánh giá cao, tỏ ý cảm ơn, đồng thời chúc mừng, tặng hoa tươi và cờ thêu đầy khắp sân khấu, bày tỏ sự khen ngợi sư phụ. Lúc đó, ban tổ chức tuyên bố kết thúc, sư phụ bước xuống từ bục giảng, bắt tay chào tạm biệt mọi người, đợi cho đến khi tất cả các học viên ra về hết, thì sư phụ mới rời đi. Cuối cùng, Hiệp hội Nghiên cứu Đại Pháp chủ trì một cuộc họp mặt. Họ triệu tập và liên lạc mọi người từ khắp các nơi về tham dự. Từ đó tôi nhanh chóng được hòa nhập vào hàng ngũ chỉnh thể Hồng Pháp của đệ tử Đại Pháp. Câu chuyện thứ 3, kỷ niệm ngày 13 tháng 5, những ngày tháng ở bên sư phụ. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh. Một, may mắn được tham gia khóa giảng thứ nhất, thân thể hết bệnh thần kỳ. Từ nhỏ tôi vốn yếu ớt và mắc nhiều bệnh tật, cứ 2-3 ngày lại phải tới phòng khám. Các bác sĩ đều gọi tôi với tên là Lâm Đại Ngọc. Trong ký ức của tôi, hầu như không có một ngày nào yên ổn, nếu không phải bị viêm phế quản thì là viêm màng phổi, viêm cơ tim, viêm phổi, vân vân. Từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, tôi đều phải sống chung với những căn bệnh này. Năm 1990, tim tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Vì vậy, tôi đã đến Bệnh viện chuyên khoa tim mạch phụ ngoại Bắc Kinh để kiểm tra. Kết quả chẩn đoán tôi bị rối loạn nhịp tim. Bác sĩ ngay lập tức yêu cầu nhập viện nhưng họ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Vào thời điểm đó, nhịp tim của tôi chỉ đập 40 nhịp mỗi phút, có lúc hơn 30 nhịp mỗi phút. Cho dù dùng đủ các loại thuốc khác nhau nhưng vẫn không thể kiểm soát nhịp đập. Điều này khiến tôi vài lần gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cứ như vậy, tôi nằm viện suốt 4 tháng mà không hề có cải thiện gì. Sau đó tôi được chuyển đến bệnh viện khác nhưng cũng không có gì thay đổi. Thậm chí còn một lần nữa xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Tôi được cấp cứu trở lại. Bác sĩ yêu cầu gia đình cho tôi xuất viện, đồng thời từ bỏ việc điều trị. Sau khi trở về nhà, tôi chỉ có thể nằm trên giường mỗi ngày và hít thở không khí mà duy trì sự sống. Tôi không thể tự chăm sóc bản thân. Tất cả các việc lớn nhỏ trong nhà đều phải dựa vào một mình chồng tôi. Cả ngày, tôi chỉ có thể dùng nước mắt để rửa mặt, nhưng cũng không thay đổi được điều gì. Thật sự là cảm giác sống không bằng chết. Vào năm 1992, một đồng nghiệp đã giới thiệu với tôi rằng có một công pháp rất tốt sắp bắt đầu mở khóa học và khuyên tôi nên đi. Nhờ sự hỗ trợ của người nhà, tôi đã may mắn được tham dự khóa giảng pháp đầu tiên của sư phụ tổ chức tại Bắc Kinh. Lúc đó, cảm giác đầu tiên khi tôi nhìn thấy sư phụ là ngài rất cao lớn, đỉnh đạt và lại rất ôn hòa. Ngài đối xử với mọi người rất hòa nhã. Sư phụ lúc đó đã ở tuổi 40, nhưng trông rất có tinh thần, một người vô cùng giản dị. Khóa học đầu tiên có khoảng hơn 200 người tham gia, mã số học viên của tôi là 99. Trong quá trình nghe sư phụ giảng pháp, tôi đã minh bạch được rằng mục đích con người đến thế gian này là để quay về với bản tính tiên thiên, cuối cùng phản bổn quy chân, dựa theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn để làm một người tốt. Trong những môn khí công tôi học trước đây, không có thầy khí công nào từng giảng về những đạo lý làm người như vậy. Vì vậy, tôi cảm nhận thấy sư phụ hoàn toàn khác biệt và sư phụ là chính phái. Khi sư phụ điều chỉnh thân thể cho các học viên, tôi có thể cảm thấy pháp luân đang quay tròn trên cơ thể mình và đang giúp tôi điều chỉnh thân thể. Tôi còn có thể ngửi thấy một mùi hương rất thơm như mùi gỗ đàn hương ở khắp hội trường. Một lần tôi ngửi thấy mùi thuốc trung y nồng nặc xuất ra từ cơ thể mình. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên vì bản thân đã dừng thuốc rất lâu rồi. Tôi đã từng uống thuốc trung y hơn một năm để trị bệnh. Tại sao vẫn còn mùi thuốc đậm đặc như vậy? Sau này nghe sư phụ giảng pháp tôi mới hiểu rằng là do sư phụ đang giúp tôi thanh lý thân thể, đem những thứ không tốt tồn tại trên thân thể đánh bật ra ngoài. Một lần, sư phụ nói sẽ cấp pháp luân cho các học viên, nhắc mọi người hãy duỗi tay ra. Tôi cũng đưa tay ra, sư phụ hỏi mọi người cảm thấy gì. Tôi cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rang và có pháp luân đang xoay tròn. Mỗi lần nhìn thấy sư phụ từ bi hòa ái và nhẫn nại, giải đáp các thắc mắc của học viên, trong tâm tôi lại dâng trào một cảm giác xúc động không thể diễn tả bằng lời. Trong trường tường hòa này, tâm trạng đặc biệt thư thái. Trong tâm tôi có một cảm giác bình yên lạ chưa từng thấy. Những oán hận và khổ não bị dồn nén tích góp trong quá trình bệnh tật đau đớn của tôi cũng biến mất toàn bộ. Sau vài buổi của khóa giảng, cả thân lẫn tâm tôi đều phát sinh biến hóa to lớn. Tôi thậm chí còn có thể tự bắt được xe đến lớp học. Chẳng mấy chốc, tôi phát hiện các triệu chứng về nhịp tim và rối loạn bất thường trước đây đều đã được cải thiện rất nhiều. Qua một thời gian tu luyện, sức khỏe của tôi đã hoàn toàn phục hồi. Sau đó tôi lại tham gia khóa giảng pháp thứ hai của sư phụ. Vào ngày cuối cùng của khóa học, mọi người đều vây quanh sư phụ để chụp ảnh. Ký tên lưu niệm, tôi cũng xin sư phụ ký tên cho tôi. Sư phụ đã viết hai dòng trên một tờ giấy. Công tu hữu lộ, tâm phi kính. Đại pháp vô biên khổ tố chu. Trích Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm, Tạm dịch, tu luyện có đường tâm là tắc, đại pháp vô biên khổ làm thuyền. Tôi đã giữ tờ giấy trân quý này với nét bút của sư phụ cho đến tận ngày hôm nay. Mặc dù lúc đó nhận thức của tôi đối với tu luyện không cao, nhưng tôi đã quyết tâm dốc lòng tu luyện, nhất định sẽ chuyên nhất tu luyện môn Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, toàn bộ thân thể tôi đều cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, gia đình cũng càng hòa thuận hơn. Hàng xóm và bạn bè xung quanh đều biết rằng sức khỏe của tôi trước đây rất kém. Sau khi thấy thân thể tôi phục hồi khỏe mạnh, họ đều cảm thấy rất kinh ngạc, sửng sốt. Cũng vì vậy mà không ít người cũng bắt đầu bước vào tu luyện đại pháp. 2. Chứng kiến sự thần kỳ trong bài giảng pháp. 1. Gỡ bỏ khối u và u huyết quản qua không trung. Trong những ngày đầu sư phụ truyền pháp, sư phụ đã thông qua hình thức khí công để truyền, đồng thời cũng giúp một số học viên và người thường trị bệnh. Trong giai đoạn này, tôi đã được chứng kiến rất nhiều những điều kỳ diệu. Tôi có một người họ hàng vì đau bụng khó chịu nên đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả phát hiện đó là một khối u xơ tử cung to bằng quả nho rất hiếm gặp, chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Lúc đó cô ấy vẫn còn trẻ nên không muốn mất đi khả năng sinh sản của mình. Vì vậy cô ấy đã đến lớp giảng pháp và nhờ sư phụ giúp cô ấy điều chỉnh thân thể. Khi sư phụ lấy khối u ra khỏi thân thể cô ấy, ngài chỉ nắm lấy nó một vài lần giữa không trung, nhưng cô ấy lại cảm thấy có một lực lượng vô hình như đang kéo một thứ gì đó ra khỏi bụng mình. Sau một lúc, bụng cô đã cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Sau đó cô ấy đến bệnh viện kiểm tra lại thì thấy khối u thực sự đã biến mất một cách thần kỳ, không phải tốn một đồng nào hay phải thực hiện một ca phẫu thuật nào. Cho đến bây giờ, đã rất nhiều năm trôi qua, cô ấy vẫn rất khỏe mạnh. Có một lần trong giảng đường giảng pháp của sư phụ tại sảnh đường Nhị Bào, một nữ học viên khoảng 40 tuổi đã đến gặp sư phụ để điều trị. Một khối u huyết quản tương đối lớn đã mọc trên cổ cô. Bởi vì nó mọc gần khí quản nên bệnh viện cho rằng nó quá nguy hiểm để thực hiện phẫu thuật. Sau khi sư phụ biết về tình huống này, ngài đã để cô đứng đối diện, dùng tay hướng về phía cổ của cô ấy và nhẹ nhàng như bắt một thứ gì đó giữa không trung. Hàng chục người xung quanh tận mắt nhìn thấy khối u ở cổ cô ấy dần dần nhỏ lại. Cuối cùng, dường như biến mất hoàn toàn, toàn bộ quá trình chỉ mất một vài phút. Những người xem xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tất cả họ đều mừng thay cho học viên này. Sau khi nữ học viên này trở về nhà, cô còn nôn ra rất nhiều cục máu đông và những thứ dính dấp. Sau đó cô đã hoàn toàn bình phục. 2. Sư phụ chữa cho đứa trẻ bị câm điếc ngay tại hiện trường. Một sự việc cũng khiến tôi rất ấn tượng xảy ra tại chính giảng đường Nhị Bào này. Vào thời điểm đó, sư phụ và con gái ngài đang đi ra từ hậu đài. Một ông bố trẻ với một cậu bé khoảng 5 đến 6 tuổi đã rất lịch sự chắn đường sư phụ. Đứa trẻ trông rất dễ thương, mũm mĩm với đôi mắt to tròn long lanh. Nhưng người cha nói rằng đứa trẻ bị câm điếc, cháu không thể nghe thấy gì. Đối với những âm thanh xung quanh đều không có phản ứng và cũng không biết nói. Anh ấy cầu xin sư phụ chữa trị cho cháu bé. Sư phụ rất nhã nhặn đồng ý. Tiếp đó sư phụ nhìn vào tai của đứa trẻ và bắt đầu giúp cháu điều chỉnh thân thể. Sư phụ hướng về phía bên cạnh đứa trẻ và túm giữa không trung hai lần, sau đó bảo con gái ngài bước tới và vỗ nhẹ vào tai đứa trẻ câm điếc. Tai trái, tai phải đều vỗ vài lần. Lúc mới đầu, cháu bé còn cảm thấy tủi thân một chút, có thể vì cô bé đã vỗ vào tai của cậu nên cậu không vui vẻ. Sau một hồi công phu, điều thần kỳ đã phát sinh, sư phụ đã nói với cháu bé rằng cháu hãy đếm đến 5. Kết quả đứa trẻ đã thực sự có thể nghe thấy chỉ dẫn của sư phụ, hơn nữa còn có thể phát ra âm thanh và đọc được rõ con số. Người cha khi thấy hiện trạng của đứa trẻ như vậy vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng. Anh cảm động đến nỗi quỳ gối xuống đất, không ngừng dập đầu cảm ơn sư phụ. Lúc đó tôi cùng một vị học viên khác đều có mặt tại đó. Chứng kiến cảnh tượng này khiến chúng tôi đều ngây đơ người, cũng rất phấn khích. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được cảnh tượng đó. 3. Sư phụ đã cứu mạng tôi một lần nữa. Sau năm 1994, ngày càng có nhiều người tham dự các lớp giảng pháp. Mỗi một khóa đều có hơn 1.000 hoặc thậm chí vài nghìn người tham gia. Vào tháng 4 năm 1994, tôi cùng hơn 10 học viên khác đã nhanh chóng bắt xe từ Bắc Kinh đến Trường Xuân để tham gia khóa giảng Pháp Luân Công kỳ thứ 7 được tổ chức tại Trường Xuân. Trong lớp học lần này, tôi đã xuất hiện một phản ứng rất đặc biệt. Khi sư phụ bắt đầu giảng Pháp vào ngày đầu tiên, tôi bắt đầu rơi nước mắt mà không thể giải thích được cho đến khi kết thúc bài giảng Pháp. Điều này vẫn xảy ra tương tự vào các ngày thứ 2 và thứ 3 tiếp theo. Ngay khi sư phụ bắt đầu giảng, chỉ cần nhìn thấy sư phụ, nước mắt tôi liền tuôn rơi. Tôi không biết tại sao lại như vậy cho đến khi tôi gặp phải một sự việc như thế này. Vào ngày thứ 3 của lớp học, tôi cùng một vài học viên từ khách sạn đi đến lễ đường của Đại học Cát Lâm. Trên đường có một chiếc xe kéo lớn chở đầy những ống sắt ruột đặc. Những ống sắt này rất dài và lại chất đống không đều đặt cùng một chỗ. Một số còn bị chìa ra hẳn bên ngoài xe. Chiếc xe này đang đi ngay trước mặt chúng tôi. Mấy học viên chúng tôi đi ngay ở phía sau, vừa đi vừa nói chuyện. Đột nhiên xe chở hàng này dừng lại đột ngột phía trước. Chúng tôi đều không phát hiện ra và vẫn tiến về phía trước. Một chiếc ống sắt đang đối diện với cổ tôi, cực kỳ nguy hiểm. Đến khi chỉ cách tôi chưa đầy 10 cm, tôi cảm thấy đột nhiên có thứ gì đó chắn trước mặt tôi, ngăn tôi tiến lên. Cuối cùng, không có nguy hiểm gì xảy ra. Các đồng tu đi sau đều bị dọa đến giật hết cả mình. Tôi lập tức nhận thức ra rằng sư phụ đang bảo vệ tôi. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy được những gì sư phụ đã làm cho tôi ở không gian khác, nhưng tôi minh bạch rằng, phía mặt minh bạch, nhất định biết sư phụ đã thay tôi mà nhận kiếp nạn này. Đối với sự từ bi của sư phụ, tôi không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được rõ, vì vậy tôi mới khóc không ngừng như vậy. Không những vậy, có hàng ngàn hàng vạn các học viên khác cũng giống như tôi vậy. Liệu có mấy ai biết được sư phụ đã phải chịu đựng những gì thay cho chúng ta suốt bao nhiêu năm như vậy? Vào cuối buổi giảng Pháp cuối cùng, các học viên đã chụp ảnh chung cùng với sư phụ. Lúc đó họ nói những người trước đây đã từng chụp ảnh chung với sư phụ thì không đứng vào chụp cùng nữa. Vì vậy, khi các học viên Bắc Kinh chụp ảnh với sư phụ, tôi đã rất tự ý thức bước ra ngoài. Lúc này, sư phụ nhìn thấy tôi và chỉ vào tôi nói rằng, chư vị cũng đến từ Bắc Kinh, vì vậy cũng qua đây chụp ảnh đi. Lúc đó trong tâm tôi cảm thấy rất vinh dự, cũng rất cảm động, cảm thấy ngay cả những điều nhỏ bé như vậy mà sư phụ đều để tâm, thật sự suy nghĩ quá chu đáo. 3. Thời gian hạnh phúc ở bên sư phụ. Tháng 1 năm 1993, sau khi chúng tôi cùng theo sư phụ tham gia hội chợ triển lãm sức khỏe Đông Phương tại Bắc Kinh năm 1992, sư phụ đã trở thành bậc thầy khí công, giành được nhiều giải thưởng nhất trong hội chợ này. Trước năm mới, chúng tôi, một vài nhân viên công tác tham gia sự kiện này đều đã rất ngạc nhiên và vui mừng nhận được thiệp chúc mừng. Tôi đã nhận được thiệp chúc mừng, trên đó có viết: mong cống hiến đóng góp nhiều hơn cho việc hoằng dương Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Lý Hồng Chí, ngày 13 tháng 1 năm 1993. Lúc đó trong tâm tôi rất phấn khích. Tôi cảm thấy rằng mình chỉ làm một số việc nên làm. Thật không ngờ sư phụ còn tặng chúng tôi một món quà ấm áp và trân quý như vậy. Những lời chúc của sư phụ cũng chính là tiếng lòng của tôi. Tôi cần phải cống hiến nhiều hơn cho sự hoằng dương của Đại Pháp. Tôi đã giữ tấm thiệp chúc mừng trân quý này cho đến tận ngày hôm nay. Những kỷ niệm đẹp này vẫn luôn nằm trong tim tôi. Tháng 12 năm 1993, sư phụ dẫn các đệ tử của mình tham gia triển lãm sức khỏe Đông Phương Bắc Kinh. Tôi lại may mắn được tham gia với tư cách là một nhân viên công tác. Lúc đó có hơn 100 gian hàng, trung y và khí công. Có rất ít người trong các gian hàng của các công pháp khác. Chỉ có gian hàng của Pháp Luân Công là có nhiều người nhất. Sư phụ dẫn dắt các đệ tử cùng điều chỉnh cơ thể của bệnh nhân. Thời điểm đó, sư phụ đã khai thủ cho một vài đệ tử để họ chữa trị cho bệnh nhân. Còn có người dùng máy ảnh chụp được những ánh sáng phát ra từ tay của đệ tử Đại Pháp, cùng với những chùm ánh sáng xuất hiện trong quá trình điều trị. Mọi người đều rất kinh ngạc sửng sốt. Khi một đệ tử Đại Pháp chữa trị cho một bệnh nhân, Anh ấy đã bắt con linh thể ở trong tay và cho tôi nghe. Tôi thực sự có thể nghe thấy thứ đó đang kêu loạn cả lên. Khi gặp phải một con lợi hại hơn nữa, thậm chí con bị cắn chảy cả máu, cắn đến nỗi tay phồng rộp cả lên, giống hệt như trong bài giảng của sư phụ đề cập đến. Một đệ tử Đại Pháp khác khi điều trị cho một bệnh nhân, tay phát công, bắt một phát giống như luồng điện vậy, trị một cái liền khỏi bệnh ngay, thật sự rất thần kỳ. Cho dù đó là bệnh ung thư, bại liệt, trên thân có phù thể, hay đủ các loại bệnh nan y khác, tất cả đều được chữa khỏi tại khu triển lãm. Đây là tất cả những điều mà đích thân bản thân tôi được chứng kiến và trải nghiệm tận mắt. Vì hiệu quả thần kỳ của Pháp Luân Công, sư phụ đã giành được giải thưởng cao nhất của hội chợ triển lãm Đông Phương này, đó là Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Đại hội Giải phàn đặc biệt, cùng danh hiệu Khí Công Sư được nhiều người ưa chuộng nhất. Mọi người đều rất vui mừng, cảm thấy công pháp của chúng ta thực sự đúng như sư phụ nói, là đại pháp vũ trụ, là chính nhất. Mỗi một nhân viên công tác chúng tôi cũng đều nhận được một tấm bằng danh dự do hội chợ triển lãm Đông Phương phát tặng, có thể cống hiến một phần sức lực của mình cho sự nghiệp hồng truyền đại pháp. Trong tâm mọi người đều có một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. 4. Trải qua cuộc bức hại và quyết chí không thay đổi. Từ năm 1992 đến nay, một nửa cuộc đời tôi đã được đắm chìm trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong những năm qua, tôi đã tuân theo Đại Pháp. Chân, thiện, nhẫn vẫn luôn ở bên tôi. Những lời dạy và sự kỳ vọng của sư phụ vẫn luôn khích lệ tôi, giúp tôi có thể kiên định chính tín trong những năm bức hại gian khó này. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, với tư cách là người nhận được rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, vì muốn nói lời công đạo cho Đại Pháp mà tôi đã từng nhiều lần bị bắt cóc và ngồi tù phi pháp. Trong suốt quá trình tu luyện hơn 20 năm, trải qua bao mưa gió bão táp, nhưng niềm tin của tôi vào Đại Pháp chưa bao giờ bị lay chuyển. Cuộc đàn áp nhắm vào Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật vô lý bất dung. Tôi tin rằng ngày mà sự thật sẽ được phơi bày ra sẽ không còn bao xa nữa. Vào ngày đặc biệt Pháp Luân Đại Pháp ngày 13 tháng 5 năm 2020 này, con xin chân thành cảm tạ sư phụ, cảm ơn sư tôn đã ban cho đệ tử một cuộc sống thứ hai, cảm ơn sư tôn đã ban cho hàng vạn hàng triệu người một cuộc sống thứ hai. Sư phụ giảng, tôi truyền rộng chính là phổ độ, trích, bái sư, tinh tấn yếu chỉ. Nhưng liệu ai có thể thật sự thể hội được nội hàm chân chính của nó? Sự chịu đựng đằng sau sự phổ độ, những phó xuất đằng sau của phổ độ, vô lượng từ bi đằng sau của phổ độ đều không thể dùng ngôn ngữ con người để miêu tả cho được. Con xin cảm ơn sư tôn đã truyền rộng đại pháp mỹ hảo cho những con người thế nhân trong một thế giới với đủ loại thập ác bất xá này có thêm một lần cơ hội để bước tới hy vọng và quang minh. Một lần nữa, con xin kính chúc sư tôn sinh nhật vui vẻ. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.